khi thời pháp bắt đầu, xin an tĩnh thầy cùng tất cả đại chúng các tay niệm Phật cầu gian bị. Nam mô thầy nhiều, xin một lần nữa chúc thầy thường hay là sớm những thành tựu và Phật sự những thành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kiếm một cái đồng hồ. Dạ. Dạ vô phẩm. Dạ. Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì theo lời thầy trụ trì Phổ Bảo ở Đức Quốc thì chúng tôi qua đây lần thứ hai. Tức là năm 2013 chúng tôi có đến đây chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử. Thì hôm nay là tiếp về cái phần 2015 chúng tôi đặt chân qua châu Âu. Thì có nhân viên chúng tôi đến chùa Phổ Bảo, chúng tôi rất thích. Ở đây là chúng tôi chia sẻ với Phật tử là chúng tôi đã từng giảng các nước. Thì tôi thấy là nói chung á, nói về cái giảng ít và đông á, thì ở Việt Nam của chúng ta lúc nào cũng nhiều hơn. Nhưng mà ở đây á, chúng tôi một lần mà Phật tử nói là đã xin phép thầy trụ trì đây đến ở đây giảng thì tôi rất là vui. Bởi vì thầy trụ trì đây rất là cởi mở, tức là mình đến chùa mà thầy trụ trì cởi mở rất là vui á, thì chúng tôi rất là thích đến. Cho nên á, khi mà nghe Phật tử có xin phép thầy chúng tôi đến đây cùng chia sẻ Phật tử thì tôi nghe xong là tôi nhận lời liền. Cho nên qua cái phần này là chúng tôi chia sẻ tiếp tục cho quý Phật tử những cái điều mà khi đi làm các việc Phật sự. Thì đây thì cái nhân viên ngày hôm nay là chúng ta học Phật Pháp tới 3 buổi, tức là chiều thứ bảy, tối thứ bảy và sáng chủ nhật. Thì hôm nay là chúng tôi chia sẻ về quý Phật tử những cái Phật pháp căn bản. Mà sở dĩ mà tôi chia sẻ cái bài pháp này á, thì hôm qua tôi qua bên Áo, nước Áo, tôi có chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử một cái đạo tràng niệm Phật. Thì cái cô Phật tử này nói là Phật tử chúng ta ngày hôm nay á, thì đi tu học cũng rất là khá nhiều, nhưng mà hỏi Phật giáo là gì họ không biết. Có những người đi chùa cũng rất là nhiều, hỏi Tam Bảo là gì họ cũng không biết, họ nói con cũng nhớ. Cho nên đây là một cái thiếu sót. Quý Phật tử thấy là có những cái tôn giáo, chẳng hạn như những cái tôn giáo là Ấn Độ giáo, đạo Hindu, hoặc là thiên bên Công giáo, là những cái giáo điều mà trong những cái kinh thánh đưa ra thì họ rất là rành. Mà ở đây là quý Phật tử mà mình không biết Phật pháp, không biết những cái giáo lý của nhà Phật á, thì có những người khác họ đến họ hỏi mình cũng không biết thì cũng rất là thiếu sót. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử. Kế nữa là cái phần quý Phật tử biết không, là chúng ta học Phật pháp á, là quan trọng nhất là cái chánh kiến, trang bị cho chúng ta một cái chánh kiến. Quý Phật tử nhớ một cái điều này, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử đi ra chợ mua một cái món đồ, mà khi mà chúng ta phát giác ra rằng cái món đồ này nó giả, nó không phải thật, thì khi mà phát giác ra rồi nó giả, nó không có thật á, thì chỉ là chúng ta mất á, mất bao nhiêu, mất một số tiền thôi. Mình nói khác hơn là trong một cái đời người của chúng ta, nếu mà chúng ta toàn mua đồ giả không á, thì mất có một đời người. Mà nếu mà chúng ta không biết Phật pháp, lầm chấp thật, phải không? Cái giả cho là thật á, thì là chúng ta mất nhiều đời người. Không những kiếp này chúng ta trầm luân, mà đời đời kiếp kiếp chúng ta trầm luân nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn trang bị cho quý Phật tử những cái dấu ấn mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói á, nơi nào mà không có bốn cái con dấu của Đức Phật ấn vào thì nơi đó không phải là Phật pháp. Quý Phật tử biết bốn con dấu của Đức Phật không? Hiện bây giờ mình đến một cái công sở, mình xin việc làm gì đó, thì cái vị mà cái ông giám đốc á, ông phải ấn vào một cái con dấu, rồi ở dưới họ mới nhận công việc làm cho mình. Mà những cái con dấu này nó khác hơn là giống như một cái vị vua, phải không? Mà cái dấu chuyện của ông mà đóng vào rồi đó, thì đi tất cả các nơi đều được hết. Cũng giống như mà chúng tôi đi qua bên xứ châu Âu, chúng tôi đi xin visa đó, thì phải có con dấu. Mà nếu con dấu mà đóng xong rồi đó, thì quý vị thấy không? Thì khi mà đi từ Việt Nam mà đến phi trường Pháp á, thì họ phải kiểm tra con dấu này đúng hay không. Mà nếu mà con dấu mà giả đó, thì họ không chấp nhận mình vào châu Âu. À, đúng không? Mà con dấu này phải con dấu thật, đúng, thì mới chấp nhận vào. Thì đây như vậy Đức Phật nói là giáo pháp của Như Lai nơi nào, giàu bất cứ nơi nào luôn, mà không có những cái con dấu này thì không phải là của Như Lai nói. Thì như vậy quý Phật tử biết rằng cái tầm quan trọng khi mà Đức Thế Tôn tiên thiết những cái điều kiện mà chúng ta thấy được rằng phải có những cái con dấu này đặt chân vào mảnh đất thực tại. Nếu mà không có con dấu này thì không phải là Phật pháp. Thì như vậy bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè, như vậy bốn cái con dấu đó là gì? Ai thuộc không? À, gọi là gì? Gọi là tứ pháp ấn. À, vô thường, khổ, gì nữa? Vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, tức là bốn con dấu. Thì như vậy bây giờ người ta nói là cái thân này á, là bền chắc. À, cái thân này á, là có một cái linh hồn bất diệt, thì mình biết đây không phải là lời của Đức Phật nói. Thì như vậy qua cái phần đầu tiên nhất là chúng ta học là cái con dấu thứ nhất là tất cả hành là vô thường. Đó, tức là cái con dấu thứ nhất. Thì như vậy bây giờ Đức Phật nêu lên cái con dấu thứ nhất là chỉ cho ta cặn kẽ là cái thân này là nó vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ, để cho mình biết làm gì, biết tự biết không? Chẳng hạn như Đức Phật nói là cái thân này vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ, nó đi đến cái con đường hoại diệt, để cho mình bớt chấp ngã. Mà quý Phật tử phải thấy rằng sở dĩ mà chúng ta đấu tranh với nhau, đúng không? Chúng ta phiền hận với nhau, chúng ta phiền não với nhau, chúng ta không nhường nhịn với nhau là do gì? Do cái ngã mình quá lớn, đúng không? Hẹn như bây giờ tôi đi một vòng châu Âu là tôi biết, chẳng hạn như nơi nào mà có những cái sự xung đột, bất đồng ý kiến với nhau là do cái ngã của người đó quá lớn. Chẳng hạn như mình đưa cái ý kiến nào ra là bắt buộc những người mà dưới mình là phải theo hết, đó, phải không? Mà khi mà chúng ta quán chiếu về cái thân là vô thường, là mỏng manh, là tạm bợ, nó không có một cái tự thể, thì chúng ta rất là dễ bỏ qua. Mà nhất là gì quý tử biết không? Nhất là khi mà quý Phật tử tuổi mà lớn á, mà chúng ta không có quán chiếu kỹ là thường thường chúng ta hay chấp ngã, rất là dễ chấp ngã. Bởi vì cái chấp ngã này nó từ khi mà chúng ta sanh ra có mặt trong cuộc đời này, gọi là câu sanh ngã chấp, mà nó đi theo mình, nó đi theo mãi suốt cả cuộc đời của mình. Bây giờ 40, 50, 60, 70, thì như vậy quý Phật tử thấy rằng trong cuộc đời mình 70 năm trôi qua thì có rất nhiều cái sự chấp ngã nó dính cứng, mà người xưa người ta nói bây giờ nó dính khàn vô rồi. Bây giờ chúng ta làm như thế nào đó để chúng ta phá để mà không còn cái sự chấp ngã nữa, để đạt đến cái sự vô ngã. Đó là tinh thần của nhà Phật, chỉ là cái ấn thứ nhất. Ở đây mình nêu lên cái thân vô thường không phải là để cho quý Phật tử bi quan yếm thế, mà nêu lên cái thân vô thường để cho thấy rằng cái cuộc đời này nó rất là mỏng manh, nó rất là tạm bợ, thì quý Phật tử rất là dễ buông xả mà có cái lòng tha thứ đến người khác, phải không? Chẳng hạn bây giờ mình chấp ngã là mình ỷ là mình là người mẹ, ỷ mình là bà nội, ỷ mình là người lớn, thì mấy đứa nhỏ nói cái mình chịu nghe. Mình hay đưa lên những cái lệnh là bắt buộc những người dưới là phải nghe mình, mà mình biết chắc chắn rằng những cái lời nói của mình ra chưa chắc thì đúng. Rất là rõ, phải không? Cho nên ba cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng Đức Phật chỉ dạy rất là kỹ về cái thân mình là mỏng manh, là vô thường. Trong kinh Tương Bộ có một thầy tỳ kheo, khi mà quán chiếu về cái tứ đại sắc thân vô thường, thì thầy tỳ kheo đó đã chứng nhập vào dòng thánh và đến bạch Đức Tôn như thế này: bạch Thế Tôn, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì bản chất là vô thường là khổ. Thì bây giờ quý Phật tử thấy là từ từ cái nhà, rồi gì nữa, rồi đến cái con người, nói khác hơn là vạn pháp. Thì quý Phật tử thấy cái vạn pháp nó trường tồn mãi không? Ngày xưa là có những cái khí hậu nó không bao giờ nóng như thế này, mà bây giờ khí hậu nó nóng lên, bản chất nó vô thường, mà vô thường là khổ, là hạnh phúc, vô thường là khổ, phải không? Chẳng hạn như có một lúc nào đó cái thân mình nè, nó bị bể, bị nát, bị vụn, bị đi đến con đường hoại diệt, mà mình mà không có quán chiếu về sự vô thường á, thì mình khóc lóc, mình sợ hãi. Nhưng mà hàng ngày mình quán chiếu là cái thân này nó có một lúc nó tan vỡ, nó sẽ bị hoại diệt. Mà cái gì mà tan vỡ hoại diệt, tức là cái đó là bản chất nó là khổ, chứ không phải là hạnh phúc. Mà khi mà quý Phật tử quán chiếu về cái sự khổ của thân rồi đó, thì chúng ta không còn chấp gì nữa. Mà không còn chấp thì chúng ta xả ly cái tham. Mà khi mà xả ly cái tham á, thì tức khắc con đường hạnh phúc nó kế bên. Thì như vậy ở đây chúng ta quán chiếu về cái thân vô thường, chúng ta quán niệm về cái chết, mà không phải là chúng ta bi quan yếm thế. Mà chúng ta khi mà chúng ta quán niệm về cái chết, về cái sự tan rã của thân á, thì tức khắc chúng ta xả ly cái lòng tham chấp. Mà xả ly cái lòng tham chấp thì tức khắc là con đường hạnh phúc có mặt, thấy không? Đó là phương pháp tu tập trong bốn bộ kinh A Hàm. Mà nói khác hơn là cái hệ nguyên thủy mà chúng ta phải nắm bắt. Bởi vì cái hệ nguyên thủy là cái pháp căn bản, đưa đi đến là, chẳng hạn như bây giờ khi mà quý Phật tử tu tập về pháp môn thiền hay là niệm Phật gì đó, mà cái tâm mình nó chấp ngã, nó cứng ngắc, thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta buông xả hết những cái tham chấp trong cuộc đời. Mà đã không buông xả hết tham chấp trong cuộc đời rồi đó, thì khi mà cái thân này nó chuẩn bị tan rã, cái mình bám víu vào. Mà khi mà mình bám víu vào rồi đó, thì không thể nào mà chúng ta được tái sanh lên cái cảnh giới an ổn, phải không? Thì như vậy là chúng ta học qua cái pháp căn bản để cho mình chuẩn bị trên cái hành trình mình rất là dài khi tiến thẳng vào công phu, phải không? Cho nên cái pháp này gọi là cái pháp căn bản, là cái gốc, phải không? Mà quý Phật tử thấy mà cây mà không có gốc, không có rễ, thì cây nó không sống được, phải không? Qua quả cuối cùng của cái cây giác ngộ, chính đó là thiền tâm đốn ngộ. Nhưng mà cái nền tảng căn bản của Phật pháp, những cái con dấu này, chúng ta phải từ đó mà chúng ta đi lên. Cho nên học Phật pháp mà không có căn bản, giống như chúng ta xây một cái nhà lầu, mà bây giờ chúng ta xây cái tầng trên không, còn hai tầng dưới chúng ta không có chịu xây. Cho nên trong kinh Bách Vụ có một câu chuyện, cái ông có một cái ông trưởng giả này, ông lên thành phố, ông chơi, ông thấy là người ta xây có một cái căn nhà có ba tầng lầu, mà ông rất thích cái tầng lầu thứ nhất, còn ở tầng lầu thứ nhất thứ nhì ông thích. Cho nên ông về, cái ông muốn thợ xây đến, ông nói bây giờ nè, ông xây giùm cho tôi một cái căn nhà, mà cái căn nhà này tôi thấy ở trên đó là có ba tầng, mà tôi thích tầng thứ nhất, còn tầng thứ nhì thứ hai tôi không thích, thì ông xây giùm tôi. Thì quý vị tử thấy xây được không? Thì cái ông thợ xây này ông nói không được, nếu mà anh không xây nền, xây móng từng bước đi lên thì không thể nào được. Thì Phật nói cũng như thế, chúng ta học Phật pháp mà chúng ta mất căn bản, có nhiều khi mà chúng ta lầm chấp nữa, chấp pháp nữa. Mà quý Phật tử biết rằng pháp á, pháp là gì? Pháp là cái phương tiện, là cái trợ duyên, chứ chưa phải là cái cứu cánh rốt ráo, phải không? Cho nên cái gì mà nó bị biến hoại, nó bị hoại diệt, tức là khổ. Những gì vô thường và khổ ắt phải chịu sự biến hoại. Tức là quý Phật tử thấy không, cái con người mình sanh ra đời, không sanh ra nè, sanh ra gì nữa, lớn lên, nó khác hơn là nó đi qua cái vòng gọi là cái vòng phân lũy, tức là sanh, già, rồi bệnh, rồi chết. Mà cái gì này ở đây nói là những gì vô thường và khổ ắt là phải chịu cái sự biến hoại của cuộc đời, của thời gian và không gian, phải không? Cho nên nó không có đứng vững mãi. Thì như vậy ở đây quý Phật tử thấy rằng khi mà cái thân mình á, còn lúc mà còn mạnh khỏe thì mình có thể tu tập được. Mà khi mà bây giờ đến cái tuổi mình lớn rồi đó, ngồi lại chúng ta ngồi thiền hoặc là niệm Phật, quý Phật tử thấy như sao? Lưng thì đau, chân thì đó mỏi, nó nhức, bởi vì bản chất nó hoại diệt mà. Mà khi mà mình biết được như thế rồi á, thì tức khác là sáng, chẳng hạn như sáng vừa mình thức dậy là 4 giờ hoặc là 5 giờ, chúng ta xếp chân lại, chúng ta ngồi thiền, hoặc chúng ta tụng kinh, hoặc là chúng ta niệm Phật gì đó, tùy theo cái phương pháp mà chúng ta tu trì. Thì như vậy mình biết chắc chắn rằng cái cuộc đời mình nó sẽ đi đến cái con đường này, thì chúng ta gắn gượng chúng ta tu học, phải không? Chứ chúng ta không có để bị cái thời gian nó chi phối. Thì bây giờ quý Phật tử nghiệm lại là ngày xưa quý Phật tử thấy thì sao? Mình ăn cơm ngon, mình ngủ ngon, ai động gì cách mấy cái mình vẫn ngủ. Mà bây giờ khi mà nghe tiếng động cái mình thức dậy thức luôn, ngủ không được nữa. Thì như vậy là cái thân mình nó bị biến hoại theo thời gian. Mà đã biến hoại theo thời gian rồi đó, thì cái sự tu học mình bắt đầu nó đi xuống. Cho nên á, Đức Phật dạy là cái con người mình á là có 100 năm thôi, mà hết thảy là 50 năm là dành trong cái sự ngủ nghỉ, 25 năm á là cái sự công phu tu tập, còn 25 năm kế tiếp là cái sự thị phi trong cuộc sống giữa đời thường. Tức là như vậy là chúng ta thấy mình có 25 năm tu, mà hết thảy là cộng lại là 50 năm mình ngủ nghỉ. Thì như vậy cái thời gian tu tập của chúng ta rất là ít ỏi trong cái cuộc sống giữa đời thường này. Chúng ta biết như thế rồi là chúng ta để, chúng ta gắn gỗ, chúng ta tu. Mà gắn gỗ tu ở đây không phải là về mình nghe như thế rồi cái mình tu rút, mình tu mà không ăn không ngủ luôn, phải. Tu ở đây tức là tu trong từng sát na của niệm. Khi mà một niệm ngày xưa tật đố ích kỷ sang tham sân hận phiền tức nó dấy khởi lên, chúng ta đắm đuối, chúng ta dính mắt, chúng ta theo. Còn bây giờ chúng ta biết rằng cái này nó không phải là của mình, không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cái bước tự buông cái một luôn. Đi trên một cái đoạn đường dài, chúng ta thấy từng chiếc lá rơi xuống, hoặc là chúng ta thấy một cái hòn sỏi bên cạnh đường, cũng là một cái phương pháp cho chúng ta tu. Khi mà quý Phật tử đến cái chùa Phổ Bảo này cũng là một cái phương pháp khi quý Phật tử tu. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy nè, mình lên chánh điện chùa Phổ Bảo thì quý Phật tử có khi nào là mình đội nón không? Mình mang giày mang dép lên không? Có không? Đó là cũng là một cái bài pháp, có nghĩa là chúng ta đặt chân lên mảnh đất của Phật địa, là chúng ta phải buông xả những cái gì mà chúng ta nắm níu. Thì lúc đó là quý Phật tử tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật đều có công đức hết, phải không? Tức là khi mình lên đặt chân lên cái chỗ mảnh đất thực tại thì chúng ta phải cố gắng chúng ta buông xả, đó là thực tại hiển bày ra, đúng không? Những cái dòng sinh mệnh của chúng ta, những cái nghĩ vẩn vơ đây đó thì chúng ta phải cố gắng chúng ta buông xả đó. Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải lưu ý cái một điều, khi mà chúng ta đặt chân lên mảnh đất này là chúng ta đang tu. Rồi bây giờ quý Phật tử thấy không, hẳn như mình lên, mình khi mình thắp cây hương thì quý Phật tử thấy là một cái hình ảnh nhất là cái gì mà nó rớt xuống, cái gì rớt xuống, cái tàn nó rớt xuống, mà cái gì nó bay lên, khói nó bay lên. Thì như vậy cái gì mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát thì nó bay lên, mà cái gì mà nó nặng nề thì nó rớt xuống. Cũng vậy, khi cái tâm thức của chúng ta không dính mắc, không phiền hận, không có cái sự uất hận, không có sự chấp ngã, không có sự hơn thua, thì đó là cái tâm của chúng ta nó thanh thoát, nó tự tại, nó không dính mắc, thì chắc chắn là chúng ta giải thoát. Còn cái gì mà nó nặng nề, nó nặng nề tức là những cái phiền não nó dính mắc nhiều quá, đụng cái là chúng ta bực tức, đụng một cái chúng ta phẫn nộ, thì chắc chắn rằng mình biết rằng mình chết mà sẽ bị chìm xuống. Đơn giản vậy thôi, rất là đơn giản. Mình nghiệm cái pháp tu mà thấy rất là đơn giản, phải không? Cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là thầy tỳ kheo nói rằng những gì vô thường và khổ thì chắc chắn nó sẽ bị biến hoại. Con không còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa, do đó con không có lòng tham, không có lòng dục, không còn lưu luyến đối với các sắc. Bạch Thế Tôn, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Khi mà một thầy tỳ kheo quán sát về năm thủ uẩn thì ngài mới thấy rằng năm thủ uẩn này nó giống như một năm cái dòng sông biến diệt, biến đổi liên tục. Bây giờ quý Phật tử ngồi thiền lại đi, quý Phật tử thấy nè, cái thọ nè, cái tưởng, cái hành, cái thức mình nó giống như là năm dòng sông biến đổi liên tục, không đứng chỗ, phải không? Mà khi mà thấy được như thế rồi thì mình không có lòng tham, lòng dục, lòng khát ái, lòng phẫn nộ, phải không? Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là ngồi lại để mà quán chiếu, chứ không có gì hết đó. Quán chiếu mà thấy rằng cái sắc thân này nếu là của mình, phải không, là tứ đại của mình á, thì nó phải đầy đủ ba yếu tố: một là chủ tể, hai là đồng nhất, ba là bất biến. Nhưng quán chiếu thật kỹ nó không phải là chủ tể mà làm chủ được. Bây giờ quý Phật tử nói làm chủ được thì mình nói là Bây giờ móng tay móng chân đừng có ra, nó ra tự động nó ra, hay là mình kêu nó đừng có ra, hay là mình kêu nó ra. Hạn như một hôm nào đó mình cắt móng tay móng chân rồi cái mình quên đi, cái tự nhiên mai mốt thì cái mình thấy nó lú lên, thấy không? Rồi có những lúc mà chúng ta đau bụng, chúng ta nhức đầu, mình nói là mày đừng có đau bụng, mày đừng có nhức đầu, được không? Cũng được luôn. Bây giờ mình làm chủ không được nó, cái thân làm chủ không được, phải không? Tự nó sanh, tự nó diệt, vậy thôi. Mà hay nhất trong cái tinh thần nhà thiền là quán chiếu cái dòng sông biến diệt này, đặc biệt nhất là tinh thần của nhà thiền, phải không? Tuy rằng mình không làm chủ được cái thân này, nhưng mà có một cái gì nó thành bên trong, tức là cái người xưa nói khác hơn là các vị thiền sư nói là cái tánh biết, là cái Phật tâm của mình, là cái bản thể biết rõ ràng nó biến diệt. Chẳng hạn bây giờ mình đau, biết mình đau, đau biết đau chứ, đau biết đau thì không còn bị cái đau nó dẫn dắt mình nữa, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói thật luôn, chẳng hạn bây giờ ở nước Đức của mình đi, ngày xưa giờ cái sức nóng nó khoảng chừng 30 độ là đủ á, mà bây giờ cái sức nóng tới 35-38 độ. Mà khi mà quý Phật tử biết rằng cái sức nóng nó lên cao độ như thế, mà quý Phật tử cứ than vãn, cứ ta thán, thì mình càng thấy nó nóng nhiều hơn nữa, đúng không? Mà cái gì thấy được rằng cái sức nóng từ bên ngoài nó đến, thì khi mà biết được như thế rồi á, thì mình làm chủ được cái nóng. Cho nên có một vị tăng đến hỏi thiền sư Động Sơn á, khi mà cái nóng, cái lạnh nó đến thì phải làm như thế nào? Thì thiền sư Động Sơn nói sao? Lạnh thời lạnh quá xà lơi, nóng thời nóng quá xà lơi. Trả lời vậy thôi. Lạnh mà mình tột được cái lạnh thì nó không có lạnh nữa, phải không? Cho nên qua cái điều kiện của khí hậu của thiên nhiên, mà khi mà chúng ta thấu thoát được rồi á, thì chúng ta bình ổn. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử là con người, mà tôi cũng là con người, nhưng mà tôi sống có những cái chỗ khắc nghiệt tôi chịu đựng, phải không? Tôi không có than quản, tôi không có trách trời, tôi không có trách đất, tôi cũng không có trách một người nào hết. Đó là tôi sống theo cái gọi là cái gì? Đó là cái bản thể tùy duyên đến và tùy duyên đi. Mà trong cái bản thể tùy duyên đó là tôi đang thực tập cái phương pháp công phu tu tập quán chiếu, phải không? Mà hiểu được như thế rồi thì quý Phật tử đi đâu sống cũng được, đi đâu sống tự tại an ổn, không có gì mà ràng buộc câu thúc. Mà chính cái không cái ràng buộc câu thúc cả, mà khi cái chết đó đến chúng ta giải thoát. Bởi vì tùy duyên chúng ta đến đây thì chắc chắn rằng có một lúc nào đó chúng ta tùy duyên chúng ta ra đi, không có buồn, không có khổ, không có than trách móc gì hết, thấy không? Hãy bây giờ chúng tôi đi sống ở đây thì không có khói xe thì tôi biết không có khói xe, không có bụi bặm thì tôi biết không có bụi bặm. Nhưng mà khi tôi đến một cái đất nước của chúng tôi có khói xe, có bụi bặm, đường xá nó như thế này thế kia, tôi cũng bình thản. Duyên tôi đến đây 5 tuần tôi sống như thế này, khi tôi hết duyên ở đây tôi về lại đất nước Việt Nam tôi cũng sống theo cái tùy duyên. Mà khi mà mình sống được cái tùy duyên của mình rồi đó, thì quý Phật tử thấy giống như một cái đám mây. Quý Phật tử thấy đám mây không? Nó do mắt đinh cột nó lại, hay là nó do cái gì? Do gì có? Mình hiểu được như thế rồi thì mình sống sao giống như một cái đám mây, đủ duyên nó hình thành, thấy không? Cái hạn như bây giờ quý Phật tử có một lúc nào đó nhìn trên bầu trời thấy đám mây, thấy con chó, thấy con sư tử, thấy con mèo, thấy con cọp, mà nó lâu hay là mau đó. Bức tranh văn cẩu vẽ người tan thương. Văn cẩu là gì? Cẩu là con gì? Hả? Cẩu là con chó. Con chó nó bồng bềnh trong đám mây. Mà khi mà thấy bồng bềnh trong đám mây rồi, đặc biệt nhất là cái gì thấy được con chó trong đám mây. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy á, tôi có từng tiếp xúc có một số những vị đến họ chia sẻ về Phật pháp. Tôi nói là cái cuộc đời của mình nó giống như một cái tuồng sân khấu. Khi chúng ta làm vua, khi chúng ta làm hoàng tử, khi chúng ta làm công chúa, khi chúng ta làm hoàng hậu, có những lúc chúng ta khóc, cũng có những lúc chúng ta cười, có những lúc chúng ta khổ đau, có những lúc chúng ta hạnh phúc. Mà khi mà cái rã cái tuồng sân khấu rồi, trở về cái con người thật của mình rồi đó, thì tinh thần của nhà thiền nói như thế này: đằng sau sân khấu ta là ai? Đặc điểm của cái người mà tu tập quán chiếu và cái sự công phu, phải không? Thì như vậy qua cái phần giáo lý của Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta biết được rằng sắc là vô thường, thì chúng ta không còn lưu luyến đối với sắc nữa, không có lòng khát ái, chúng ta ra đi chúng ta tự tại. Cho nên mà khi mà quý Phật tử thấy không, mình từ bỏ cái thân này rồi mà mình còn khát ái về thân á, thì mình bỏ cái thân này cái mình lượm cái thân khác. Nhiều khi cái thân mình bây giờ 60 mà mình còn tham, mình còn khát ái, thì có những lúc là quý Phật tử lượm cái thân là 200 kg hoặc là 300 kg. Là quý Phật tử biết gì không? Rất trong cái loại súc sanh, mà cái loại súc sanh là có những cái con nặng 200 kg, 300 kg là chuyện thường, cái hạn như con voi, con cá, con chim đại bàng, phải không? Đó là trong cái loại lục súc, phải không? Phi cầm tẩu thú rất là rõ. Mà nói về cái học Phật pháp thì chúng ta ít khi mà chịu lắng nghe để chúng ta tu học, để chúng ta có một cái tâm thức để mà chuyển hóa mạnh. Chúng ta hay là do dự, bởi vì mình thấy là ông bác ông thầy nói gì cho mình đâu chết gì đâu, mình còn mạnh nè, đâu chết gì đâu, phải không? Hiểu được như thế rồi bắt đầu chúng ta gia tăng tốc độ chúng ta tu học. Cho nên thiền sư Hán Sơn nói, một mai vô thường đến, một mai vô thường đến mới hay mộng quyển thân, muôn việc theo muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thức thần. Mà một mai mà vô thường đến rồi mình mới hay ra được rằng cái thân này là mộng là quyển, lúc là chế rồi. Rồi lúc đó cái ngồi cái hối tiếc phải chi thứ. Cho nên ngài Tinh Quang nói sở dĩ mà chúng ta tu mãi mà không thành đạo được á, là vì có ba thứ nó ràng buộc. Một là gì biết không? Biết không? Ai biết? Mình tu mãi luôn mà mình không có thành tựu được đạo nghiệp là mình bị ba thứ. Một là tại, hai là bởi, ba là vì. Tại tôi gì nè, bởi tôi gì nè, vì tôi gì. Khi mà chúng ta nằm xuống rồi, chúng ta bệnh khổ rồi, chúng ta nằm xuống rồi, thì mình nói tại tôi nè, tại tôi lo cho con tôi, cho cháu tôi, bởi vì ngày hôm nay tôi đi này đi kia, vì tôi lý do này. Ba cái: tại, bởi, vì. Tu không được. Cho nên bây giờ mình về mình đừng có đọc gì nhiều chứ. Chỉ cần mà chiều nay cái quý Phật tử về ghi trên cái đầu giường mình á, sở dĩ mà tôi không thành tựu được đạo nghiệp là tại, bởi, vì. Vậy thôi. Mà mình thấu thoát được là tại, bởi, vì, tức khắc mình thành tựu đạo nghiệp. Đơn rất là đơn giản. Thấy không? Mà cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn bị ba cái thứ này nó câu thúc mình. Mình không có vượt thoát được ba cái này là tức khắc là chúng ta chìm mãi thôi. Tại vì tôi cái này tôi kia cho nên tôi không có ngồi thiền được, tôi không có tu học được. Bởi vì tôi này nói kia, vì đó, tại, bởi, vì đó. Cho nên khi mà cái vô thường nó đến rồi đó thì mới hay được rằng cái thân là mộng là quyển, mà muôn việc mình tính toán đem được. Bây giờ tính ta giỏi đi, chúng ta giỏi cách mấy mình đem theo cũng được. Thì giao cho mình tính mà giỏi giống như là gì, là Khổng Minh, Gia Cát Lượng luôn. Mình tính rất là tài tình. Bởi vì Khổng Minh, Gia Cát Lượng mà khi mà phò Lưu Bị là cái mong muốn, cái mộng ổng rất là lớn để mà gồm thâu Trung Nguyên lại một góc, một mối, đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà khi mà ổng lừa được Tư Mã Ý vào trong cái ngọn núi rồi đó, ổng thấm quả, ổng đốt á, là ổng đinh ninh chắc rằng mà khi mà Tư Mã Ý mà mất chết rồi đó thì ổng sẽ thành tựu cái đại nghiệp. Quý tử coi câu chuyện đó chưa? Tam Quốc Diễn Nghĩa. Khi mà ổng lùa vào trong ổng đốt rồi thì Tư Mã Ý ngửa mặt lên trời than, thì bỗng nhiên sấm chớp nó nổi lên, mưa nó xuống tắt. Thì lúc này Khổng Minh đứng gọi là chết chân luôn. Tức là trời giúp dòng họ Tư Mã Ý. Thấy không? Quý Phật tử thấy không? Tức là khi mà cái việc nó đến rồi đó thì muôn việc mình tính toán cách mấy, giỏi cách mấy cũng được. Cho nên ba cái phần này nói là muôn việc đem chẳng được. Mình muôn việc của mình tính toán sự nghiệp, công danh, tất cả mọi cái luôn. Mà quý Phật tử thấy là cái công danh sự nghiệp ngày hôm nay của mình á, giàu cho mình được, mình sống sung túc, mình sống đầy đủ. Mà quý Phật tử nghĩ coi, có một lúc nào đó mình không biết Phật pháp, mà khi cái khổ nó đến rồi đó, chẳng hạn như chúng tôi chuẩn bị hồi sáng, chúng tôi thăm một số Phật tử, khi mà họ lo làm ăn, bận rộn làm ăn rồi, họ không có nghiên cứu Phật pháp bao nhiêu. Mà khi mà cái người thân họ ra đi, họ hụt hẫng rất là lớn. Rồi bây giờ họ tính là họ sẽ bán hết tất cả, nào là cửa hàng, nào là cái gì ngày xưa họ tính toán, họ bán hết. Bây giờ họ chi nhất vào con đường tu. Mà khi người thân họ mất, họ mới giật mình. giống như mà quý Phật tử thấy cái chiếc bong bóng mà nó bể nó nát, nó vụn rồi đó, thì lúc này chúng ta mới giật mình. Giống như tôi đã từng kể cho quý Phật tử mà trong kinh Bách Dụ á, mà Đức Phật kể là cái cô công chúa mà khi mà trời mưa thật là lớn đó, khi mà trời mưa thật là lớn có những chiếc bong bóng nó nổi lên, thì cổ rất là thích cái chiếc bong bóng này. Cổ đến có xin phụ vương sau từng chiếc bong bóng này lại. Thì ông vua nói là cái bong bóng này sau được. Thì cô công chúa này nói nếu mà phụ vương mà không cho là con tự tử con chết. Thì khi mà cái ông vua này ông hợp hết tất cả quần thần, ông đưa ra những cái câu chuyện đó ra, thì có một ông quan đứng lên, ông nói là nếu mà công chúa mà hợp tác với hạ thần thì hạ thần sẽ làm. Thì cuối cùng cô công chúa đến. Thì khi mà cô công chúa xuống cái bờ hồ để mà lụm từng chiếc bong bóng lên á, thì lụm lên đầu nó bể lên đó. Cuối cùng cô công chúa tỉnh ngộ. Thì quý Phật tử qua cái phần này Đức Phật nêu lên cho chúng ta thấy được rằng mình giống như cô công chúa. Hồi xưa bây giờ quý Phật tử lụm bao nhiêu chiếc bong bóng rồi đó, lụm nhiều ít. Nào là công danh, nào là sự nghiệp, nhà, cửa, con cái, đó là những chiếc bong bóng mình. Mà khi mà mình biết rằng mình gây dựng rất là nhiều, mà một lúc nào đó chiếc bong bóng này nó bể, nó nát, nó vụn, là chúng ta không đem theo được một cái gì hết. Cho nên Đức Phật sau khi mà Ngài thẩm thấu được cái cuộc sống là như thế, Ngài rứt, Ngài vũ bỏ hết tất cả, phải không? Ngài tìm ra được một cái con đường chân lý nó cao thượng, nó tối thượng hơn. Thì bây giờ ở đây tôi không bảo quý Phật tử là bỏ hết như Đức Phật, mà chúng ta làm mà mình đừng có dính mắc nhiều, phải không? Khi cái công chuyện đến, nếu đủ duyên thành tựu được thì chúng ta cũng có vui, mà khi nó mất đi rồi chúng ta cũng buồn. Đó là cái người Phật tử biết tu, phải không? Rồi có một lúc nào đó là cái người thân mình nó cũng sẽ bể, nó vụn. Rồi có một lúc nào đó là bản thân mình cũng bể, cũng vụn. Rồi bao nhiêu những cái việc tính toán mình rồi đem theo cũng được gì hết. Nói cho anh thiệt ra cho mình nghiệm lại cái đời người gọi là bi đát á, phải không? Làm cho đã, làm cho nhiều. Cho nên có một người đến hỏi Ngài Lạt Ma thứ 14 á, nó là trong cái cuộc đời này Ngài thấy cái gì mà gọi là kỳ cục nhất. Thì Ngài nói là trong cuộc đời của Ngài thấy cái con người á, cái con người là kỳ cục nhất. Hỏi tại sao? Thì Ngài nói là cái con người á, suốt cả cuộc đời luôn làm lụng mãi luôn, không có nghỉ, làm ngày làm đêm, đầu tắt mặt tối luôn, làm được một số tiền rất là lớn, cái đùng lại khi mà về già cái mang một chứng bệnh nói sao? Ô, tiền này miễn sao mà tôi hết tiền cũng được, tôi nghèo nàn cũng được, miễn sao tôi hết bệnh. Con người mình nó mâu thuẫn vậy á. Quý tử hiểu cái câu chuyện đó không? Hiểu ý của Ngài nói không? Cái ý mình làm để mình dành dụm một số tiền thật là lớn, mà khi mà bệnh rồi thì mình đánh đổi, miễn sao mình hết bệnh mà sạc nghiệp cũng được. Rất là rõ. Cho nên bằng cái phần này là mình nghiệm lại cái cuộc sống của mình, nó chẳng có gì là một cái gì mà để mà mình cảm thấy thích thú trong cuộc đời này. Cho nên cái khi mình biết đạo rồi tự nhiên mình dấn thân vào, phải không? Mình nghiệm lại từ khi mình sanh ra, rồi lớn lên, rồi lập gia đình, có cái gì nó vui không? Ai nói có gì vui giơ tay lên. Đó, vui không? Cho nên nó có một câu chuyện trong nghệ thuật sống có kể lại á, khi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy cái con người con vật nó sống nó lộn xộn, không có tuổi, không có tác gì hết, thấy không? Rồi Ngọc Hoàng mới phán là thôi bây giờ là bây giờ cho cái tuổi tác từng người. Mà khi mà con lừa nó bước ra thì Ngọc Hoàng Thượng Đế nói thôi bây giờ ta cho nhà ngươi 30 năm. Cái con lừa nó khóc lóc nói bây giờ là cái cuộc sống nó rất là khổ. Ngọc Hoàng đừng có tưởng rằng xuống đây là ngồi chơi không, rất là khổ. Thì cuối cùng đã sinh là 15 năm thôi. Bắt đầu là khi mà con lừa nó bước vào rồi, nó bắt đầu cái con chó nó bước ra. Mà khi mà cái con chó nó bước ra rồi thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cho 30 năm, thì con chó nó cũng khóc lóc, nó sinh lấy 15 năm thôi. Rồi bắt đầu cuối cùng cái con khỉ nó bước ra. Mà khi mà cái con khỉ nó bước ra rồi thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng cho 30 năm, thì cái con khỉ nó cũng khóc lóc rồi nó sinh chừng 15 năm thôi. Thì bắt đầu đến con người bước ra. Thì khi mà con người bước ra, Ngọc Hoàng Thượng Đế phán cho 30 năm á, thì con người không có chịu. Nói Ngọc Hoàng biết chứ, khi mà cái tuổi mà khi sanh ra, mà khi mà ý thức được cuộc đời rồi thì cái năm mà 30 tuổi là cái năm vàng son nhất, mà cái năm hy hoàng nhất, cái năm là gọi là hạnh phúc nhất. Mà Ngọc Hoàng mà lấy đi rồi đó thì cuộc đời tôi uổng lắm. Thì cuối cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế mới cho 15 năm con đường. Ông cũng chịu luôn, nó 15 năm đường ít lắm. Cho 15 năm con chó cũng chơi ít nữa. cuối trồng cho 15 năm con khỉ, rồi ông đồng ý. Khi mà con người đi xuống cái cuộc sống giữa cõi đời này rồi, thì quý Phật tử thấy tuần tự. Khi quý Phật tử sanh ra đời, lớn lên 25 tuổi đến 30 tuổi, thì quý Phật tử gặp một cái người vừa ý mình, cái mình lấy. Mà khi mình lập gia đình rồi, đâu phải mình ngồi không mới có tiền ăn. Đâu phải mà tự nhiên cái mùa thu lá nó rụng xuống toàn là tiền euro không. Mà mình phải đi cày. Cày giống cái con gì? Cày giống lừa. Đúng không? Mình cày nè, mình kéo nè, mình thô nè. Phải không? Mình cày ngày, cày đêm, mình kéo, mình cưa, mình đục, mình đéo, đủ thứ hết mới có tiền. Phải không? Rồi bắt đầu khi mình già rồi đó, cái con mình nó có vợ. Mà khi mà nó có vợ rồi, nó sanh ra con thì nó bắt mình làm gì? Giữ cháu coi nhà. Mà khi mà giữ cháu coi nhà rồi, nhiều khi mà con nó bị cái này bị kia về, nó nói mình, nó dằn mình, nó nói tại ông á, mà bây giờ con tôi mới té mới dị đủ thứ hết. Mà nhiều khi mình canh cửa canh nhà cho nó mà mất mát cái gì, nó về nó cũng nói mình. Quý vị thấy giống gì? Giống chó. Rồi. Giống không? Giống không? Bác giống không? Y luôn phải không? Rồi bắt đầu là lớn hơn nữa là quý Phật tử thấy mấy bà già ở đây, tôi không có để ý nhiều, chứ mấy bà cụ ở Việt Nam là hay liệu lắm. Quý Phật tử biết liệu cái gì không? Ai múa ai nhảy, cái bà múa bà nhảy theo. Thì khi mà con của bà gửi lại cho bà nuôi mấy đứa con tội lắm, tôi thấy chứng kiến luôn. Là mấy đứa cháu nó khóc, bà không biết dỗ cái gì, cái bà múa bà nhảy bà làm trò giống như con khỉ. Cái cuộc đời mình đúng không? Y chang không? Đây kiến ngay. Này lên đây. Lên đây lên đây. Lên đây đây, cái bài pháp mình tôi tâm sự giống gì kể ra. Kể đi.
Thầy nói con ngậm đúng như cuộc đời của con. Con thích cày để phục vụ con. Thế xong bây giờ được làm bà rồi thì á, cũng thấy rất là nhục với con. Về phải có một lần là
đương cao.
Có một hôm con đưa cháu đi dạo chơi ở trong cái trung tâm, thế là khi cho cháu ăn thì vợ chồng nó làm đến 6 giờ là đóng cửa. Thế này đến 6 giờ nó không thấy được cháu, đứa con nó đến tiệm, xong nó gọi điện thì nghe nhỏ quá không nghe thôi. Mấy lần không được, thế là nó mới đến lúc nó gọi thì nó quát chụp máy lại đi đâu, con đi tìm khắp rồi à. Thế là mẹ đang đứng ở tiệm rồi, chúc nó đến, xong nó ngồi lên xe chở nó rồi, nó quát nó rồi, con gọi mấy chục lần, tại sao, nhưng mà tại sao?
Thank you.
Thì bây giờ qua cái bài pháp này thì có một Phật tử, tức là nhân chứng, kể lên là khi mình nuôi con, mình cày giống như con lừa, mình cày, mình nuôi nó đó. Bây giờ quý Phật tử nghe xong là mình chịu tu chưa? Thì đây là cái những cái bài pháp này là tức là Đức Phật hoặc là các vị người xưa ta kinh nghiệm qua, ta dựng lên những cái câu chuyện này để cho ta thấy được cái tiến trình từ khi chúng ta sanh ra, rồi lớn lên, già, rồi bệnh, rồi chết. Không có gì mà vui, toàn là sự khổ không. Mà nếu mà Đức Phật nói mà trong cuộc đời này nó không có những cái cảnh này á, thì chúng sanh chưa chắc gì tu. Khi mà chúng ta chiêm nghiệm rồi, chúng ta thấy không có gì mà vui hết. Cho nên mà thấy được như thế là khi mà ngày xưa mà chúng tôi đọc qua cái chỗ này rồi, ở đây nói thẳng một điều. Giờ tôi mới lộ ra cái bí mật nha. Bây giờ bên này tôi mới bật mí một điều. Cái tuổi thơ của tôi tu hành nó cũng trẻ lắm chứ không phải lớn tuổi. Tức là 20 mấy tuổi là tôi biết đạo rồi và tôi vào thường chiếu tôi tu học rồi. Cho nên có những người họ không có hiểu với chúng tôi tại sao mà cái sức trẻ của tụi tôi nó không phải là già, cũng không phải là bệnh. Ngày xưa mà tôi vào thường chiếu mà lúc mà công quả để mà xây dựng á, có một số thầy biết tôi á, người ta sách 2 xô hồ và tôi sách 4 xô. Tôi làm cái sức lực của tôi mạnh lắm, rất là mạnh. Cho nên có những người không hiểu á, họ nói là chúng tôi giống như là một cái người, một là thất tình hay là cái gì đi tu. Chứ cô thanh niên trai trẻ mà tại sao đi tu? Mà khi mà tôi đọc cái câu chuyện này rồi, nó có một cái tác động lớn. Mà tôi nói là nếu mà chúng mình mà lập gia đình rồi thì nó giống như là cái con lừa, chúng ta cày, chúng ta bươn chải. Mình lớn lên rồi chúng ta có con có cháu rồi bắt đầu chúng ta giữ nhà cho nó. Nãy giống như cái cô này tâm sự nè, thấy không? Và cái cuộc đời của mình đi đến cái ngõ cụt chứ không có một cái lối thoát. Giống như một cái con tàu định mệnh vậy, nó đi rồi nó đến một cái hồi kết thúc là rớt xuống vực thẳm, chứ không có một cái gì mà kết cục mà cái tốt đẹp hết. Cho nên chúng tôi mới dứt bỏ hết tất cả để dấn thân vào con đường này. Thì đây là chúng tôi không phải là nói cho quý Phật tử dứt bỏ hết rồi chúng ta cạo tóc vào chùa đi tu, mà chúng ta ý thức được cuộc đời là như thế rồi bắt đầu chúng ta dấn thân vào con đường tạo tất cả các việc thiện pháp, chúng ta tu học để mà đời sau chúng ta thăng hoa lên. Mình phát nguyện là đời này mình thăng hoa, hoặc là đời sau chúng ta thăng hoa hơn nữa, chúng ta không có bị những cái thứ này lôi kéo hơn nữa. Bởi vì mình mới cảm nhận được cái cuộc sống là nó vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bỡ. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy tôi từng nói quý Phật tử á, là có những lúc là quý Phật tử nhịn ăn 3 ngày được, đúng không? Nhịn khát nửa ngày được, nhưng mà nhịn thở ngày chết. Đừng nói ngày sát na là chúng ta chết rồi. Thì như vậy cái mạng sống của mình từ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, bản chất nó vô thường tạm bỡ. Mà cái mấu chốt duy nhất là cái hơi thở. Hít vào chúng ta không thở ra là chúng ta chết. Thấy không? Giống như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói là mạng người sống trong bao lâu á. Thì thầy tùy theo thứ nhất là bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong bữa ăn, Phật nói ông chưa thấy đạo. Rồi hỏi tiếp tục nữa, mạng người sống trong bao lâu? Thầy tùy theo nói bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong bữa ăn, nói là ông cũng chưa thấy đạo. Rồi đến thầy tùy theo thứ hai á, là nói là mạng người sống trong 1 ngày 2 ngày vậy cũng chưa thấy đạo luôn. Rồi đến thầy tùy theo thứ ba nói là bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới xác chứng là ông đã thấy được đạo rồi. Thì như vậy khi mà quý Phật tử tọa thiền, hít thật sâu, thở thật nhẹ thì mới thấy được rằng cái hơi thở này quá mỏng manh, nó quá vô thường. Cho nên buổi sáng mà khi mà tôi ngồi thiền xong rồi tôi xả ra, tôi bước xuống giường liền. hoặc là khi mà tôi xả ra rồi đó, thì cái chỗ ngồi thiền của tôi á, tôi xê dịch bằng chút, bắt đầu tôi ngồi, tôi thả lỏng hết toàn thân, bắt đầu tôi theo dõi cái tiến trình của hơi thở. Mà khi mà theo dõi cái tiến trình hơi thở rồi á, thì bao nhiêu những cái phiền muộn cấu nhiễm tự nhiên rơi rụng theo hết luôn. Lại kỳ một cái điểm. Cho nên là tôi hay khuyên quý Phật tử khi mình làm mệt rồi đó, mình khoan ăn uống gì đó, cái mình vào cái phòng của mình đóng cửa kính lại, không ai quấy rầy hết. Tôi thấy bên xứ bên này là mỗi người có một cái phòng riêng, chúng ta đóng lại rồi chúng ta ngồi lặng, để cái tâm nó lặng xuống. Cái chỗ này không phải là tu thiền tu gì hết á, tu tịnh tu mật tu gì làm cũng được. Mình để cho cái tâm mình nó lắng xuống rồi mình nhắm mắt lại, bắt đầu mình buông xả toàn thân. Và trong giờ phút này cái mình nằm dài xuống, mình coi như mình chết, không có mặt trong cuộc đời nữa. Thì lúc này quý Phật tử lấy hết toàn bộ cái nguyên khí của mình tổn thất trong suốt một ngày. Rất là rõ. Cho nên quý Phật tử thấy tôi đi giảng dạy rất là nhiều, làm việc rất là nhiều, mà chúng tôi vẫn khỏe, là chúng tôi lấy hơi thở là mạng mạch của cái đạo lý trong cuộc sống dưới đời thường. Đi đứng nằm ngồi chúng tôi đều theo sát hơi cái hơi thở là mạng mạch của cái sự sống. Thì mà hiểu được như thế rồi thì tự nhiên tức khắc là quý Phật tử có một cái điểm tựa. Mà khi có một cái điểm tựa rồi thì mình vượt qua hết những cái nghịch cảnh. Cho nên mình được cái may mắn là, nói thiệt luôn là quý Phật tử lại 1.000, 1 tỷ lại mình cảm ơn Đức Thế Tôn tìm ra cái con đường này cũng chưa có đủ. Không? Rồi khi mà quý Phật tử này buổi sáng á, mình thức dậy, quý Phật tử đừng có gọi xuống giường liền. Có những người mà gọi nhảy xuống giường liền á, là dễ bị gọi là bị gì, đột gì, đột tử. Phải không? Có khi là mình bị xuống là mình bại mình liệt luôn. Mà ở đây là khi mà quý Phật tử thức dậy là mình ngồi yên lại, cái mình xô bóp. Khi mình xô bóp xong đó hết rồi, cái mình hít thật sâu, cái mình thở thật nhẹ từ từ ra qua. Và chúng ta biết rằng mình còn sống thêm một ngày nữa, và chúng ta cảm ơn cuộc đời cho mình sống thêm một ngày nữa. Thì như vậy trong một ngày đó là chúng ta làm cái gì để lợi mình lợi người, cả hai cùng đều lợi hết, để chúng ta cảm ơn cuộc đời này cho mình thêm sống một ngày nữa. Tức là Đức Thế Tôn khẳng định luôn, ông đã thấy được đạo lý. Chỉ cần quý Phật tử thấy được mạng sống của mình như một hơi thở mỏng manh thì tức khắc là quý Phật tử thấy đạo, phải không? Cho nên vua Trần Thái Tông nói sao, Sơ Tổ Trúc Lâm á, số đời một hơi thở, lòng người hai biển hoàng, cung ma dồn quá lắm, cõi Phật nào vui hơn. Số đời chỉ một hơi thở thôi, mà cái lòng của mình, cái lòng của mình, hay nói khác hơn là tâm thức của mình á, thì giống như là hai biển hoàng, phải không? Mà khi mà mình đắm đuối vào cái sắc dục quá, mình đắm đuối vào cái vật chất quá, thì cung ma dồn quá lắm, cõi Phật nào vui hơn. Đó, tức là Sơ Tổ Châu Lâm chỉ cho mình rất là kỹ. Cho nên Bồ Tát Long Thọ ngài có làm một cái bài kệ rất là hay, ở đây chúng tôi đọc lên cho quý Phật tử thấy. Thế gian biết mấy vô thường, bóng trăng thân chuối giả nương hợp thành, phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến cũng quá thành hư vô. Tức là ngài nói là thế gian biết mấy vô thường, bóng trăng, quý Phật tử thấy là cái bóng trăng nó in dưới nước không có thật gì nữa, thân chuối, cái thân cây chuối mà lột từng bệ ra thì nó không còn gì đó, không có cái lỗi, giả nương hợp thành. Thì phước ngang phước, dù mà đến tận trời xanh, gió vô thường đến cũng quá thành hư vô, không có thật. Thấy được cái bản chất vô thường rồi bắt đầu chúng ta tu tập. Cho nên trong lần nhập hạ thứ 18 tại thành Kosala, Phật dạy cho các đại chúng như thế này: đời sống không có ổn định, cán chết thì chắc chắn rằng tôi sẽ chết. Tức là đời sống không có ổn định, nó mỏng manh, nó vô thường. Hôm nay thì nhức răng, mai thì nhức đầu, tứ đại nó bất hòa liên tục, mình phải điều hòa bốn con rắn, phải không? Hôm nào tự nhiên mình cảm thấy nó nhức mỏi, nó khó chịu quá là mình biết rằng gió nó hơi nhiều, cái mình lấy gió ra cạo gió, đúng không? Hơi nào mà cái thân mình nó nặng nề quá là mình biết đất nó hơi nhiều, mình giảm ăn một chút, phải không? Đó, cho nên là đất, nước, gió, lửa nó không phải điều hòa, chúng ta phải điều hòa. Cuộc sống mình nó không có ổn định. Mà cái chết á, thì chắc chắn rồi, ai rồi cũng phải chết. Cho nên có một cái vị bà thiền sư bên Miến Điện, ngày có một ngày nói là khi mà cái phiền não mà mình không có thể nào bỏ được, không thể nào mình buông được, thì chỉ cần bạn đọc một câu thần chú thôi thì tức khắc là bạn sẽ buông xả được. Và quý Phật tử biết câu thần chú của Ngài là gì không? Câu chú gì? Lăng Nghiêm hay là Đại Bi hay là Bát Nhã? Câu gì? Câu thần chú của Ngài rất là đơn giản, tất cả rồi ai cũng phải chết, thì tức khắc mình buông xả cái một luôn. Tất cả rồi cái người thân của mình cũng chết, mình cũng chết, có đâu mà buồn, có đâu mà khổ, có đâu mà phiền hận. Chắc chắn rồi ai cũng phải đi con đường này. Mà mình nói thẳng một điều luôn, nếu mà cái cuộc sống này mà mình nghĩ rằng ai mà không có đi qua con đường này thì chắc chắn là không có ai chịu tu hết, đúng không? Đúng không? Mà chắc chắn rằng sở dĩ mà chúng ta dấn thân qua con đường này, chúng ta tu học á, là vì mình biết chắc chắn rằng mình sẽ chết. Cái chết sẽ chấm dứt tôi, cuộc đời là vô thường, không ai tránh khỏi cái chết. Không ai tránh khỏi cái chết hết. Hồi xưa ta nói là ông bàn gì, ông gì cũng phải. Ông gì mà sống 800 tuổi á? Bàn. Bành Tổ, đúng không? Ông sống 800 tuổi mà đó, rất là kỹ. 800 tuổi quý tử đâu phải chuyện thường đâu. Hay như Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ mà nay thời còn đâu, bây giờ còn Bành Tổ không? Quý tử thấy Bành Tổ không? Ai thấy Bành Tổ không? Như ông vua Hán Vũ Đế, ông hay vua Hán Vũ Đế nói như thế này. Cái người nào mà sống thọ, phải không? Cái người nào mà sống thọ là cái nhân chung nó dài. Nhân chung mà nó dài là người sống thọ. Thì cái ông Đông Phương Sóc, cái ông cười khắc 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 lên vậy. Mà vua mà nói chuyện mà cười á, tức là mang cái tội khi quân là bị chém đầu. Thì ông vua Hán Vũ Đế này, ông sai quân lính chối ông Đông Phương Sóc lại chém đầu, xử trảm. Thì ông Đông Phương Sóc là ông một quan đại thần rất là vui, đó là bệ hạ trước khi mà chém hạ thần á, thì cho hạ thần nói một lời thôi là chết cũng được. Ông cứ nói, hạ thần nghe bệ hạ nói là cái người nào mà nhân trung dài á, tức là sống thọ, thì hạ thần nghĩ á, cái ông Bành Tổ ông sống 800 tuổi chắc là cái mặt ông dài cũng một thước, đúng không? Cái nhân trung một khúc sống ở vùng 50 năm thì cái ông này ông sống 800 tuổi thì chắc chắn rằng cái nhân trung rất là dài, mà cái nhân trung dài thì cái mặt ông phải dài ra, cho nên hạ thần thấy thất cười bất cười. Thì lúc này ông Hán Vũ Đế ông mới tha tội chết cho Đông Phương Sóc. Thì như vậy ông nghĩ rằng ta nói vậy chưa chắc là ông Bành Tổ ông sống 800 tuổi, đúng không? Rất là rõ. Mà bây giờ quý Phật tử nghĩ mình sống 800 tuổi mình vui không? Con mình, cháu mình, chích mình, dòng họ cô bác mình chắc nó không còn trên đời này nữa, còn có mình cũng vui làm gì, đúng không? Người thân mình đi hết. Quý Phật tử mà sống thọ 120 tuổi là mình thấy là con cháu mình cũng đi hết thì đừng nói 800 tuổi. Đó, cho nên qua cái này là biết chắc chắn rằng cuộc đời là vô thường, không ai tránh khỏi cái chết. Khi cái chết đến, người không quan quán niệm về sự vô thường và sự chết sẽ ra đi trong đau khổ và sợ hãi. Tức là mình không có quán niệm thường liên tục á, mình rất là sợ hãi, rất là đau khổ bất thình lình. Ngài nói là giống như là một cái người mà chưa bao giờ thấy con rắn á, thì khi mà con rắn xuất hiện thì rất là hoảng sợ. Mà người đã từng thấy con rắn rồi thì con rắn nó hiện ra cũng sợ, không có gì mà sợ hãi hết. Đó. Người quán niệm về cái chết và sự vô thường thì bình tĩnh không sợ hãi khi lúc chết đến. Cho nên á, tôi nói thiệt luôn, ngày nào tôi cũng bỏ ra 20 phút tôi nằm, tôi hít thở, tôi nói tôi chết rồi. Khi mà tôi hít thở một đoạn, tôi nói, mình còn sống. Bây giờ bên Thái Lan nó có những cái dịch vụ á, dịch vụ rất là hay nha. Nó có những cái dịch vụ là khi quý Phật tử đến, rồi cái mình nằm dài, bắt đầu mình thở nhẹ nhẹ, cái mình chết. Chết bắt đầu họ đến, họ tẩn là liệm mình luôn, giống như cái người chết thật luôn. Họ tẩn, họ liệm xong hết cái họ bỏ hòm. Họ bỏ hòm cái họ mướn số người đến khóc lóc rồi. Kể lễ đủ điều, cái bất thình cái mình hít thở bung dậy, cái mình sống mừng quá trời luôn, ra khỏi cái hòm về. Lúc đó tự nhiên cái bao nhiêu những cái phiền họ buồn phiền ngày xưa bỏ hết, may quá mình sống rồi, ba cái thứ này bung quạt. Cho nên nói thiệt luôn là tôi luôn luôn tôi quán niệm về cái chết. Ngay như tôi đi xe hồi bữa, tôi đi xe cái mấy cái một số Phật tử chở tôi lái xe tôi đi, tôi chắc chắn rằng khi về Phổ Bảo tôi còn sống mà tôi quán niệm liên tục. Họ chạy đâu phải là bảo đảm đâu, họ chạy bảo đảm, mình nói là bảo đảm chứ thật là chưa phải là bảo đảm, không có gì mà bảo đảm hết. À, khi mà tôi về phố bảo luôn à mình còn sống. À, hoặc là tôi lên máy bay như vậy là không bao giờ mà tôi nghĩ rằng tôi có mặt ở Việt Nam hay ở bên Pháp, mà tôi lên máy bay rồi tôi chưa chừng nào tôi nói tôi về tới sân bay phi trường Tân Sơn Nhất hoặc là phi trường bữa nay là tôi biết mình còn sống. Như vậy là chúng ta quán niệm liên tục, mà khi mà máy bay nó trục chặt là ai cũng sợ, quản hốt tôi đi mấy lần nữa ai cũng sợ la khóc tôi bình thường, tôi ngồi tôi nhiếp niệm theo dõi từng hơi thở của mình, quán niệm liên tục như thế. À, cho nên tôi nói thật một điều là tôi lên máy bay tôi ít khi mà cài dây an toàn lắm, tôi sợ người ta thấy tôi cài tôi khó chịu tôi che cái mền lại. Và ở đây tôi nói thật với tử là tôi luôn luôn cài cái dây an toàn trong suốt cả cuộc đời của tôi, lúc nào tôi phải chuẩn bị cái dây an toàn đó từng sát na của mình. Mà dây an toàn đó là gì quý tử biết không? Cái dây an toàn là mình cài mãi trong suốt cả cuộc đời của mình là không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Đó là dây an toàn, chứ không phải mình lên máy bay là mình cài dây an toàn là mình trễ rồi, mất hết rồi, đúng không? Rất là kỹ phải không? Cho nên là tôi hay kể câu chuyện mà có một cái ông lái một chiếc thuyền đó, đúng không? À, trong thuyền thoại kể lại cái ông lái một chiếc thuyền thì có một cái nhà ông nhà bác học, ông xin quá giang. Thì khi mà quá giang ra giữa biển rồi ông hỏi anh đi thiền bao lâu rồi, thì cái ông lái thiền nói là tôi đi lái thiền 30 năm rồi. Thì hỏi là bây giờ anh cái học là hải dương học chưa? Nói chưa. Vậy anh mất 1/3 đời người, anh đi thiền mà anh không có học hải dương học anh mất 1/3 đời người rồi. Hỏi anh học chiêm tinh học chưa? Chưa, tôi chưa học chiêm tinh học, là anh mất tiếp 1/3 đời người nữa. Hỏi bây giờ anh đi thiền mà anh học thiên văn học chưa? Nói chưa. Vậy là anh mất nửa đời người. Thì bỗng nhiên á, mây mù nó kéo đó, nó sấm chớp nó nổ y ung, sóng nó cuồn lên. Cái ông lái thiền quay qua hỏi: thưa bác học, bác đã từng học bơi lội học chưa? Bơi lội học là gì? Bơi lội học có nghĩa là cái thuyền nó chìm, cái mình bơi lội vào bờ. Chưa, tôi chưa học bao giờ, không bao giờ tôi được học báo này. Tôi là học nè, chiêm tinh học nè, hải dương học nè, rồi giờ nữa thiên văn học nè, mà mấy cái này bơi lội học tôi mới nghĩ lần đầu tiên á. Vậy là ông mất một đời người. Mình lo cố gắng mình học đủ thứ chuyện trên đời hết, nào là cái này, nào là cái nọ, nào đủ thứ hết, mà cái bơi lội học mình học. Cũng như mình lo mình nghiên cứu Tây Đông Nam Bắc cái gì mình cũng biết hết, mà cái sự tu tập mình tu, đó là mình mất một đời người. Rất là rõ. Rồi quá trình mà khi mà chiếc thuyền nó chìm rồi đó, thì cái anh lái thuyền này anh biết bơi lội học rồi, cái anh bơi vào bờ sống. Còn cái người mà lo đủ thứ chuyện hết, khi mà chiếc thuyền nó chìm rồi đó, đó cái thân ngũ quẩn mình nó rã, nó chìm, là chỉ có cái bơi lội học mới sống thôi. Đó, cho nên là Phật dạy là tất cả rồi, chúng ta phải chết là chúng ta phải quán niệm. Do đó Ngài Mari Đề Ba nói như thế này: tôn giáo của tôi là làm sao đến sống và chết không ân hận khi cái vô thường đã đến. Chỉ có nhiêu đó thôi. Ngài nói là khi mà cái vô thường đã đến không có ân hận một cái gì hết đó. Việc mình làm đã làm xong rồi, việc làm cho gia đình, cho xã hội, cho người thân, cho tất cả, và bản thân của mình cũng sống rất là hoàn thiện, chả cái gì mà ân hận hết, thì mình ra đi ổn rất là nhẹ nhàng. Cho nên ông vua Trần Thái Tông làm một cái bài kệ đó: vạn sự nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng. Vạn sự nước trôi nước nó trôi mãi, nhưng mà trăm năm lòng nhũ lòng mình phải làm gì cho đừng cái ân hận khi vô thường nó đến. Một hôm Khổng Tử đứng trên dòng sông Dịch Thủy, ngài ông nhìn dòng sông Dịch Thủy chảy mãi, ông làm một cái bài kệ như này: thệ giả như tư phù, bất xả chú dạ. Tức là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Nói thiệt chứ mình đừng học chơi nhiều, bao nhiêu đó thôi là tự nhiên mình buông xả nhẹ nhàng. Từ ngày tôi học ba cái đó rồi tôi ít khi mà chấp nhiều lắm. Tôi đã từng làm Phật sự rất là mỏi mệt, nhưng mà khi về cái tôi cầm cái đó tôi đọc: thệ giả như tư phù, bất xả chú dạ. Chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Buông cái một, thế buông cái một luôn, không có gì để mà mình dính mắc nhiều. Mà mình nói thiệt luôn các bạn, những cái bài pháp của Đức Phật dạy rất là hay nha. Phật dạy rất là cặn kẽ. Cho nên có những người Mỹ đó là cái người phương Đông có một cái kho tàng vô giá mà Đức Thế Tôn truyền trao lại mà không có biết. Mà cái người phương Tây mới thôi nha, mấy ông nói là tụi tôi mới thôi, mới dò dẫm nắm mắt thôi mà tụi tôi thấy rất là vô giá, rất là trân trọng. Cho nên quý Phật tử thấy là những cái lễ Phật đản mà người Đức tổ chức họ rất là trân trọng. Mà họ mới biết này chứ đâu phải biết nhiều như mình đâu. Mà còn này quý Phật tử biết từ Việt Nam luôn nha, từ Việt Nam qua nước Đức luôn. Thấy không? Cho nên qua cái phần này để chúng tôi nêu lên. Thì như vậy ở đây là Đức Phật dạy là muốn thoát sự khổ đau khi vô thường đến thì chúng ta phải thực tập quán niệm. Thứ nhất là mọi người đều phải chết. Thứ hai là tuổi thọ đang giảm xuống theo thời gian, tức là thời gian từng tự tuổi thọ giảm xuống. Thứ ba, thời gian dùng để tu tập trong cuộc đời này rất là ngắn. Thứ bốn, sống chết không hạn định. Thứ năm là có nhiều nguyên nhân đưa đến cái vô thường, chẳng hạn như một con rắn độc nó cắn chết, tức là có rất nhiều cái vô thường nó đem đến cho mình. Một cơn gió độc thổi qua chết, một cái cú tai nạn qua chạm vào chết. Bởi cái thân này nó dễ bể lắm, đụng cái nó cũng bể, đúng không? Đụng cái nó nát, đụng cái nó vụn. Rất nhiều cái sự vô thường nó đem đến. Thứ bảy, thứ sáu, cơ thể con người nó quá mỏng manh, nó giống như một cái chiếc bong bóng vậy, đụng cái nó vỡ, đụng cái nó bể, nó không gì bảo đảm hết. Thứ bảy, tài sản và thú vui không thể giúp ta. Thứ tám, người thân của ta không giúp được ta. Thứ chín, cơ thể của ta cũng không giúp được gì. Đó là những cái điều kiện mà bản chất nó vô thường khi mà nó đem đến. Thì như vậy qua cái bài pháp và cái nhân duyên đem đến cái sự vô thường này, để cho quý Phật tử có một cái nhìn chánh kiến, để chúng ta vui với cuộc sống, chúng ta làm và chúng ta không chủ tướng, từ đó chúng ta vươn lên. Trong cái vô thường mỏng manh tạm bợ này, nó còn có một cái gì? Cái thường hằng vĩnh cửu. Mà quý Phật tử thấy không, nhờ cái vô thường mà cái người con mình nó trưởng thành, nó lớn lên, cũng nhờ vô thường. Nhờ vô thường mà khi quý Phật tử gieo xuống một hạt lúa mì, quý Phật tử mới có bánh mì ăn, cũng nhờ vô thường. Nhờ vô thường mà khi quý Phật tử làm một cái gì đó bị vết thương nó lỡ, nó làm mủ, mà nếu mà không có vô thường thì vết thương mình nó không lành. Nhờ vô thường mà ngày xưa mình tham lam đủ thứ chuyện hết, bây giờ mình biết tu cho nên càng ngày mình bớt tham lam, cũng nhờ vô thường. Nhờ vô thường mà có những cái phiền não đau khổ nó đến, mà nhờ vô thường, tức là thời gian nó kéo dài, thì phiền não khổ đau nó cũng sẽ chấm dứt. Tức là tất cả mọi cái đều nhờ cái sự vô thường hết. Nhờ vô thường mà chúng ta tu tập từ phàm phu, chúng ta tiến đến con đường thánh quả. Nhờ vô thường mà có một lúc nào đó chúng ta cũng thành Phật tát tổ, phải không? Như vậy là chúng ta phải gì? Cảm ơn cái sự vô thường đã đến. Cho nên có một vị thiền sư nói là cảm ơn cuộc đời đem đến cái sự vô thường cho tôi, mà ngày hôm nay tôi mới trưởng thành, tôi đứng lên. Tức là tất cả mọi con người chúng ta trong cuộc đời này đều cảm ơn cái sự vô thường đến. Thì như vậy đây Đức Phật nói là cái vô thường này không phải Đức Phật nói ra. Nhớ nha, cái vô thường không phải Đức Phật nói ra, mà vạn pháp đồng nói lên tất cả đều là vô thường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ quý Phật tử có hỏi gì không? Không hỏi thì tối nay chúng ta học tiếp. Tức là cái thân vô thường thì tối nay chúng ta học tâm vô thường, vạn pháp vô thường. Thì tối nay chúng ta học tiếp. Quý Phật tử có ý kiến gì không? Trong cái bài pháp này. Thôi ý kiến thì chúng ta hồi hướng ha, tối chúng ta học tiếp. Chúng ta học mà. Mình học một tiếng 15 phút là đủ rồi, học nhiều quá nó quên. Đúng rồi, mau như dốc là nước nó xuống, nó xuống, nó không có ngược lên. Chạy rất là nhanh. Ừ. có hỏi gì thêm không? Quý Phật tử mà coi tôi giảng những cái bài pháp ở miền Bắc á, có những cái hội trường tôi giảng, có những cái chùa mà tôi giảng hay là các thiền viện tôi giảng 5-6 ngàn người, 3 ngàn người có, 4 ngàn người có, thì tôi giảng cũng như thế này à. Mà tôi giảng có những ở bên này á, là có những chỗ 80 người, 100 người thì tôi giảng cũng gì, mà có những nơi tôi đến tôi giảng một cái gia đình 5 người, 10 người tôi cũng giảng gì. Nhưng có những người họ giảng đông thì giảng được, nhưng mà 5 người giảng được à, bởi vì họ không có hiểu. Khi mà chúng ta giảng dạy Phật pháp bất cứ nơi nào, chúng ta phải có một cái quán chiếu là không những cái loài hữu tình nghe, mà còn có những cái loài vô tình họ nghe nữa. Nếu mà họ thâm nhập được, họ cũng cởi bỏ những cái xiềng xích chói buộc, tức là cái sự chấp ngã. Cái mình quán chiếu về mình thấy dưới này hội trường rất là đông, đông lắm, nãy giờ ngồi đầy hết luôn, để mình giảng bình thường. Rồi hỏi thêm không?
Thưa thầy, ở bên nước này thì tại vì họ cứ ở xa nên tất cả các sĩ còn đi làm ngày thứ bảy, đến chủ nhật mới được nghỉ, thì ngày thứ bảy thì có số thì không làm quán thì được nghỉ 2 ngày, thì
cũng
phải chợ bố ngày mai đóng cửa, chủ nhật đóng cửa, nên là tất cả người ta cũng muốn đi lắm, nhưng mà vì nó cứ bận rộn như thế nên là chỗ thì cũng có chỗ người ta làm vào những ngày mà
nhưng mà cái mục đích của cái người mà giảng sư á, đông á, ít không có thành vấn đề, nhiều ít không có thành vấn đề, mà ở dưới cái pháp hội á, là cái số người lãnh hội nhiều hay là ít, đó là quan trọng nhất. Ví dụ mình giảng đông mà ở dưới không có ai lãnh hội hết thì cái thời pháp nó cũng uổng. Hoặc ở trên này giảng mà ở dưới cứ ngủ không, ngủ gà ngủ gọt, nó cũng cái người đó cũng thâm nhập chịu bao nhiêu. Cho nên là quý Phật tử thấy là cái mục đích của cái người giảng dạy hướng dẫn Phật pháp á, là mong muốn ở dưới họ lãnh hội. Khi mà họ lãnh hội xong rồi, cái về họ thực tập, họ chuyển hóa nội tâm của họ, làm cho gia đình họ được hạnh phúc an ổn, đó là cái người giảng sư có được cái phước. Là giống như là bây giờ cái người đó là bây giờ mình nói đại khái giống như tôi là cái người giám đốc ngân hàng, mà khi mà tôi đưa cho quý Phật tử quay một số vốn, thì cái số vốn là quý Phật tử về làm ăn được, nó trôi chảy, thì quý Phật tử đến trả, phải không, trả vốn, trả lãi đầy đủ hết, mà về cái mình làm ăn được, cái mình hụt sao, chạy nợ, thì cái ông giám đốc ngân hàng này ông làm cái gì, vô ông tù ông ngồi, đúng không? Ví dụ tử chạy hết, bây giờ đưa ra không có tiền, không có tiền trả, mà gần 100 ngàn người không có tiền trả sao, thì cái vốn mình nó hụt cũng vậy thôi. Ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Thôi bây giờ chúng ta không có gì, chúng ta hồi hướng đi, bắt đầu suy nghĩ đi, chiều nay chúng ta ghi vào trong tờ giấy ha. Để thử hỏi.
Nguyện đem công đức này hướng về công
tử thắc mắc gì cái mình